Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mác. Phúc Âm Mác là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mác ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mác để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ nhất với đề tài Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, căn cứ trên Phúc Âm Mác chương 1 câu 1. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mác chương 1 câu 1. Chúng tôi xin đọc sau đây.
Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời.
Chính tại thành Roma, lúc Nero Khát Tiến đang làm hoàng đế, sách Tin Lành của ông dân Mác được viết ra đầu tiên khoảng năm 65 sau Chúa đã xuất hiện. Mở đầu, ông viết: Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời. Chữ Tin Lành có nghĩa là sứ điệp tốt lành hay tin vui được biết đến rất rõ trong thế giới La Mã cổ. Khi vị vua hùng mạnh bắt đầu trị vì hay khi hoàng tử ra đời, người ta gọi đấy là tin lành, tin vui. Một biến cố đem lại điều mới cho thế giới hay một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt cho tương lai thì đấy là tin lành. Thế giới hiện đại của chúng ta đã kinh nghiệm tương tự như thế qua sự kiện bức tường Bá Linh của Đức sụp đổ vào tháng 11 năm 1989. Đây là tin mừng, là tin lành. Nó đã thay đổi hoàn cảnh của con người tại nước Đức. Nó đánh thức niềm vui và hy vọng trên toàn thế giới. Khi Dân Mác viết sách Tin Lành, ông đang ăn mừng một biến cố vô cùng trọng đại, biến đổi cả thế giới. Tình trạng mới của nhân loại đã đến vì các lời hứa của Đức Chúa Trời đang được ứng nghiệm và sự cứu rỗi của Ngài đã đến gần. Quốc gia Israel nhỏ bé của dân Mác ấp ủ niềm hy vọng này suốt bao thế kỷ trong suốt kinh thánh của dân tộc này mà ngày nay chúng ta gọi là Cựu Ước đang rộn lên nỗi trông đợi háo hức Đức Chúa Trời, đấng mà dân Israel thờ phượng như là đấng tạo hóa và chúa tể mọi vật. Đấng đã lập giao ước với họ tại núi Sinai, đấng ấy đã hứa ban tương lai huy hoàng cho dân Ngài. Sự cứu rỗi của Ngài đang đến với thế giới. Cứu rỗi ấy vừa mang ý nghĩa giải thoát khỏi nguy hiểm và sầu khổ, vừa có ý nghĩa khôi phục huy hoàng. Chúa sẽ đến để trả tự do cho dân sự Ngài và ban sự sống mới. Đối với Dân Mác và các tín hữu người Do Thái, sự hiện đến của Chúa trong tư cách đấng giải cứu chính là tin lành, là tin mừng. Tin lành này nói về ai? Mác nói rõ ngay từ câu đầu. Tin lành nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sinh ra trong một gia đình nghèo tại làng Bethlehem ở xứ Giu-đê và sống những tháng năm ấu thơ tại thành Nazareth nhỏ bé ở xứ Galilee. Trong một số phương diện, cuộc đời của Ngài dường như khá bình thường. Vì Ngài chỉ sống khoảng 33 năm, Ngài chưa hề ra khỏi biên giới quốc gia nhỏ bé của Ngài. Ngài không giữ chức vụ nào trước công chúng, không chỉ huy một đạo binh nào, không viết một quyển sách nào. Khi qua đời, Ngài không có gì ngoại trừ bộ quần áo trên người. Ngài không hề học cao và ngoại trừ Kinh Thánh Hebrew, Ngài chưa hề đọc nhiều sách. Dầu có lúc trong sự nghiệp Ngài được hết sức mến mộ, nhưng Ngài chứng kiến hầu hết các môn đồ Ngài chạy trốn. Đến cuối cùng, Ngài bị chính dân Ngài khước từ và bị nhà cầm quyền La Mã xử tử. Sau khi chịu tra tấn tàn bạo nhất mà con người có thể hình dung được, Ngài chịu lấy cái chết dành cho những tên tội phạm xấu xa nhất. Ngài bị đóng đinh vào thời điểm lễ vượt qua của người Do Thái khoảng năm 30 sau Chúa. Thế nhưng, Mác thuật lại, sách Tin Lành này hoàn toàn nói về Chúa Giê-xu, Trong Mác chúng ta đọc được rất nhiều lời dạy của Chúa Giêsu, dầu không nhiều bằng các sách Tin Lành về sau. Trong vở kịch chuyển động nhanh chóng này, chúng ta còn chứng kiến những việc quyền năng của Ngài, những biểu hiện quyền năng lớn lao trong chức vụ của Ngài. Nhưng lạ thay, trên hết mọi sự, chúng ta được kể về sự chịu khổ của Ngài. Trong Tin Lành Mác, mọi sự dường như đều dẫn đến những biến cố chung quanh sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Hầu như một nửa của 16 chương trong sách này mô tả thời kỳ cuối cùng chức vụ của Chúa Giêsu. Có vẻ như sách Tin Lành này nổi bật rõ ràng nhất qua thập tự giá và chiến thắng bởi sự phục sinh của Ngài. Chính tại đây, các lời hứa ngày xưa được ứng nghiệm và những biến cố thay đổi thế giới đã diễn ra. Điều duy nhất Mác muốn nói cho chúng ta biết về Chúa Giêsu ấy là Chúa Giêsu là Đấng Christ. Christ là từ ngữ Hy Văn, có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Christ tương đương với từ ngữ Hy Ba Lai, Messiah, và mô tả một người được Đức Chúa Trời chọn, biệt riêng và trang bị để thi hành sứ mệnh. Trong Cựu Ước, trước khi một người bắt đầu sứ mệnh đặc biệt, thì người ấy được sức dầu, vua được sức dầu khi bắt đầu trị vì, thầy tế lễ được sức dầu khi bước vào phục vụ, tiên tri được sức dầu để rao ra chân lý của Chúa. Việc sức dầu này là dấu hiệu cho thấy Thánh Linh Chúa đến trên họ, ban ơn và quyền năng cho họ làm trọn sứ mệnh Chúa giao. Nhưng mọi sự sức dầu ấy chỉ mới là một phần và tạm thời thôi. Lời chứng của Cựu Ước trước sau đều chỉ đến một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Một tiên tri giống như Môi-se, một vị vua tối cao sẽ đến qua dòng dõi David. Khi đấng ấy đến là đấng qua Ngài sẽ ứng nghiệm mọi lời hứa này. Ngài sẽ là đấng chịu sức dầu duy nhất, đấng Messiah duy nhất, đấng Christ duy nhất. Mác muốn cho chúng ta thấy đấng từ lâu mong đợi này không ai khác hơn là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bắt đầu chức vụ với lời tuyên bố Ngài là đấng Messiah. Trên thực tế, khi dân chúng bắt đầu tin như vậy về Ngài, Ngài bảo họ đừng kể cho ai biết. Dường như Chúa Giêsu không muốn cổ vũ những khái niệm sai lầm về đấng Messiah sẽ đến, nhưng Ngài không hề phủ nhận Ngài là đấng Messiah, tức là đấng Christ. Khi một môn đồ của Ngài là Simon Phi-a-rơ thốt lên tại thành Cesare Philip, Chúa là đấng Christ, Chúa Giêsu đã chấp nhận và công nhận lời chứng ấy là đúng. Do vậy, bấy giờ Ngài bảo các môn đồ đừng nói cho ai biết về Ngài. Tại thành Roma, phần lớn người ngoại bang, nơi Mác viết sách Tin Lành của ông, dường như chẳng mấy quan trọng về vấn đề Chúa Giêsu là đấng Messiah của người Do Thái, tức là đấng Christ. Họ đã biết gì về Kinh Thánh Do Thái? Những lời tiên tri ngày xưa có gì thích thú đối với các công dân của Kinh Đô La Mã, thế lực lớn nhất trên thế giới? Có lẽ bạn cũng cảm thấy y như họ vậy. Bạn không biết chắc chuyện Chúa Giêsu là đấng Christ này. Cho dù là đúng đi nữa, bạn cũng không thấy có liên quan gì đến đời sống mình. Bạn đâu phải là người Do Thái. Bạn đâu sống ở xứ Palestine. Chúa Giêsu liên quan gì đến bạn? Sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là Tin Lành cho bạn trên phương diện nào? Dân Mác còn tuyên bố một điều nữa. Trong những lời mở đầu sách Tin Lành của mình, ông không những nói Chúa Giêsu là đấng Messiah của dân Israel mà còn nói Ngài là con Đức Chúa Trời. Đối với Mác, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất, đấng đã bảo tồn và cai trị mọi điều Ngài đã dựng nên. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, đấng đã lập giao ước với dân sự Ngài và tự ràng buộc Ngài bằng những lời hứa trang trọng. Ngài là Chúa Thánh, đấng yêu mến lẽ thật và ghét điều ác. Ngài là Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn Ngài cho Israel trong 10 điều răn và ý muốn cứu rỗi của Ngài qua những lời của các tiên tri Ngài. Đối với Mác, Đức Chúa Trời là đấng thánh, đấng cao cả vô hạn, vượt lên trên và tách biệt khỏi mọi công việc tay Ngài làm. Ngài là đấng toàn năng, đấng đời đời, đấng được tôn cao đến nỗi Ngài có thể hoàn toàn xem thường cả trời đất. Giờ đây mới đến lời tuyên bố thật sự sửng sốt. Theo Mác, chính Chúa Giêsu, đấng sinh ra tại Bethlehem và chết tại Jerusalem này, xưa nay vẫn luôn là con Đức Chúa Trời chí cao. Ngài mang bản thể của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Ngài đã bày tỏ bản tánh và mục đích của Đức Chúa Trời cách đầy đủ và tối hậu. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, toàn năng, đấng đã trở nên con người như chúng ta. Giăng Báp Tích đã làm chứng thực sự này bằng cách nói Chúa Giêsu là đấng xứng đáng vô hạn. Đức Chúa Cha đã phán từ trời khi Chúa Giêsu chịu báp têm: "Này là con yêu dấu của ta." Các ma quỷ của địa ngục công nhận Chúa Giêsu là con đấng chí cao. Đến cuối sách Tin Lành của Mác, một quân nhân La Mã sau khi chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết đã nói với giọng sợ sệt run rẩy: "Người này thật là con Đức Chúa Trời." Đối với Mác, đấy chính là tin lành. Sách tin lành này không viết như bản tiểu sử của Chúa Giêsu, dầu Ngài là nhân vật trung tâm, cũng không nhằm làm sách lịch sử, dầu có rất nhiều dữ kiện lịch sử. Sách tin lành này là bản kỹ thuật điều các sứ đồ của Chúa Giêsu đã giảng trước đó trên khắp đế quốc La Mã trong hơn 30 năm. Mục tiêu của lời giảng ấy và của tin lành này là để đem lại đức tin. Khi kể câu chuyện và nói ra lời chứng của mình, họ sẽ mời gọi người nghe đáp ứng, và điều họ mong muốn hơn hết trên thế gian này là muốn người nghe tin Chúa Giêsu. Sách tin lành này về Đấng Christ là tin tốt lành ngay cả trước lúc bạn nghe về tin lành ấy, và bất luận bạn có tin hay không, Mác đang tuyên bố Đức Chúa Trời đã làm việc gì, kế hoạch cứu rỗi của Ngài đã bước vào lịch sử của chúng ta như thế nào. Ông đang cho biết qua chức vụ, sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc mới và tuyệt vời để biến đổi thế giới này thế nào. Thật là một tin mừng lớn lao cho mọi người, vì Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi Ngài đã đến qua thân vị của Con Ngài để ở giữa chúng ta. Thật là tin vui, vì Ngài đã đi đây đi đó làm việc lành, chữa bệnh và giúp đỡ, tha thứ và biến đổi con người. Đây là tin vui tối cao, vì qua sự chết của Chúa Giêsu, Ngài đã chịu lấy điều mà chúng ta đáng phải chịu, gánh lấy tội lỗi của chúng ta và chết thay cho chúng ta. Và đấy là tin vui vượt quá sức tưởng tượng, vì vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, và giờ đây ban sự tha thứ và sự sống vĩnh hằng cho mọi người nào bằng lòng tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chỉ trở thành tin vui của bạn theo ý nghĩa hết sức quan trọng và cá nhân khi bạn nhận thấy tin lành ấy dành cho bạn. Khi bạn thấy Chúa Giêsu vào thế gian này như một biến cố tạo nên ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt cho bạn. Khi bạn gọi tên Ngài là Đấng Christ, là Đấng Messiah từ lâu mong đợi của Đức Chúa Trời, và khi bạn thờ phượng Ngài là Con Đức Chúa Trời chí cao, thì tin lành theo Mác trở thành tin lành cho bạn, tin tuyệt diệu nhất mà bạn từng nghe. Nếu bạn chưa từng nói như thế, có lẽ giờ đây bạn muốn nói tương tự như thế này: "Đúng rồi, tôi đã thấy rồi, trong Chúa Giêsu ở Nazareth, Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu rỗi thế gian và đã cứu tôi. Ngợi khen Chúa, giờ đây tôi tin Ngài." Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất: chữ tin lành có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: bạn giải thích thế nào sự tập trung của sách vào sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ ba: tuyên bố Chúa Giêsu là Đấng Christ có nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư: Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời, điều ấy tạo nên ảnh hưởng khác biệt nào cho bạn? Câu hỏi thứ năm: bạn nghĩ vì sao sách tin lành Mác được viết ra? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác, chương 1, câu 1, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ hai với đề tài nói về Chúa Giêsu, Giăng Báp-tít trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
như vô đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài đầy dịu hiền dịu tôi bước đi. Ngài nhìn vào lòng xem thấy mọi nỗi vui buồn tôi. Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng bước chân tôi đi. Nương trong đôi tay cha yêu thương đầy nhân ái.